Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 27 tháng 3, trước hết chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật Đức Thánh Cha Miễn Đức 16 kết thúc cuộc viếng thăm tại Mexico và đến thăm Cuba. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ về nghĩa vụ của cha sở, đáp ứng các chờ mong của con chiên bổn đạo. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về những yếu tố của phụng vụ lời Chúa. Bây giờ, Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt xin tường thuật Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kết thúc cuộc viếng thăm tại Mexico và đến thăm Cuba.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai hôm qua, 26 tháng 3 tính theo giờ địa phương, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã kết thúc cuộc viếng thăm tại Mexico và Ngài sang Cuba để tiếp tục cuộc tông du thứ 23 tại nước ngoài. Sau nghi thức tiếp đón tại phi trường thành phố Santiago de Cuba, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại quảng trường Antonio Maceo của thành phố này, nhân dịp kỷ niệm 400 năm tìm thấy tượng Đức Mẹ Bác Ái. Sau đây kính mời quý vị nhìn lại các hoạt động của Đức Thánh Cha tại Mexico. Chủ nhật 25 tháng 3 vừa qua là cao điểm các hoạt động của Ngài trong 48 tiếng đồng hồ viếng thăm Mexico, với thánh lễ lúc 10 giờ sáng tại công viên kỷ niệm 200 năm độc lập của Mexico ở thành phố León, trước sự tham dự của hàng trăm ngàn tín hữu. Ban chiều vào lúc 6 giờ, Ngài đã cử hành kinh triều trọng thể tại nhà thờ chính tòa León với các giám mục Mexico và Mỹ Châu Latin. Kính mời quý vị nghe phái viên Đài Vatican tại Mexico, Giancarlo Lavella, thuật lại thánh lễ qua lời dịch của Mai Anh.
Benedetto XVI messicano tra i messicani, il Papa è giunto nella grande spianata del Parco del Bicentenario dove ha ricevuto il nuovo caloroso saluto degli almeno 500.000 fedeli che hanno partecipato alla messa.
Đức Biển Đức 16, người Mexico giữa những người Mexico khác. Khoảng 10 giờ sáng, Đức Giáo Hoàng đã đến quảng trường rộng lớn của công viên 200 năm và nhận được sự đón chào nồng nhiệt của ít nhất 550.000 người có mặt để tham dự thánh lễ tại đây. Đức Giáo Hoàng đã đáp trả sự nồng nhiệt ấy bằng cách thân ái đội chiếc mũ sombrero truyền thống của người địa phương. Thật mau mắn, sự nồng nhiệt chào đón đã chuyển sang cầm trí chuẩn bị tham dự phụng vụ bí tích thánh thể. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã lấy lại lời thánh vịnh để nhắc nhớ thời điểm trọng đại mùa chay mà chúng ta đang sống và sẽ dẫn đưa chúng ta tuần tới đây đi vào mầu nhiệm vĩ đại của cái chết và sự phục sinh của Con Thiên Chúa. Để có thể đi vào mầu nhiệm phục sinh, chúng ta phải có một con tim trong sạch, một con tim mới, một con tim có khả năng nhìn nhận sự bất lực đối với chính mình và biết tự đặt mình trong bàn tay Thiên Chúa để có thể tiếp tục hy vọng vào lời hứa của Người. Đây chính là một điều kiện cốt yếu, Đức Thánh Cha nói, đặc biệt trong những lúc đau thương kết hiệp với hy vọng như thời điểm mà Mexico cùng với nhiều nước châu Mỹ Latin đang sống hiện nay. Tiếp đó, hướng về tượng Cristo Rey, tượng Chúa Kitô vua hùng vĩ trên đỉnh Cerro del Cubilete, rất được nhiều khách hành hương sùng mộ, Đức Thánh Cha đã gợi lại khuôn mặt vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Gioan Phaolô II. Ngài nói, anh chị em thân mến, khi đến đây, tôi đã được tiến đến gần tượng đài Chúa Kitô vua trên ngọn Cubilete. Vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, chân phước Gioan Phaolô II, dù khao khát mãnh liệt, đã không thể đến thăm biểu tượng lòng tin này của dân tộc Mexico trong những lần đến viếng dân nước này. Chắc chắn là ngày hôm nay, từ trời, Ngài vui mừng tạ ơn Thiên Chúa Tối Cao đã cho phép tôi đến nơi đây với anh chị em, và chắc chắn là Ngài đã chúc lành cho hàng triệu người dân Mexico khắp nơi trên lãnh thổ đất nước, đã kính viếng thánh tích của Ngài trong cuộc viễn du gần đây. Kế đến, Đức Thánh Cha đã nhắc lại chiến dịch truyền giáo cho đại lục này đã được tung ra hồi năm 2007 tại Aparecida bên Brazil, khi Đức Giáo Hoàng cùng với toàn thể các giám mục Mỹ Châu Latin nhấn mạnh đến sự cần thiết phải gấp rút canh tân và làm sinh động trở lại sứ điệp tin mừng. Ngài nói, công cuộc truyền giáo đại lục đang được đẩy mạnh từ giáo phận này sang giáo phận khác trên toàn đại lục. Có mục tiêu chính xác là giúp tất cả mọi người thuộc các cộng đoàn Kitô biết đến xác tín này, ngõ hầu họ có thể chống lại cám dỗ sống một đức tin hời hợt, theo thói quen, rời rạc và không mạch lạc. Cả trong lĩnh vực này nữa, cũng phải vượt thắng một thứ đức tin mệt mỏi và phục hồi lại niềm vui được là người Kitô, được hỗ trợ bởi hạnh phúc nội tâm vì được biết Chúa và được thuộc về giáo hội của Chúa. Đức Thánh Cha kết luận, trong ý nghĩa ấy, năm đức tin mà tôi đề ra trong toàn giáo hội là một lời mời gọi hoán cải và canh tân đích thực, trở về với Thiên Chúa, đấng cứu thế duy nhất của toàn nhân loại. Trong bài ngỏ trước kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cũng cầu xin Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng dân nước Mexico, đoái nhìn đến các gia đình chia rẽ hay bị bó buộc phải di cư, phải khổ đau sống trong nghèo túng, bạo lực tham nhũng và tội phạm. Chính mẹ là mẹ Thiên Chúa, mời gọi mọi người sống trong đức tin và đức ái dưới bóng hiền mẫu để có thể vượt thắng sự dữ và xây dựng một xã hội công bằng và liên đới hơn.
Chiều Chúa Nhật 25 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã từ Học viện Miraflores của các nữ tu dòng nữ tỳ thánh thể và mẹ Thiên Chúa đến nhà thờ chính tòa giáo phận Leon, cách đó 5 cây số, để cử hành kinh chiều với 130 giám mục Mexico và các vị đại diện khác của 22 hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe. Đây là nhà thờ mẹ của hơn 2.500.000 tín hữu Công giáo thuộc Tổng giáo phận Leon với 118 giáo xứ do 350 linh mục triều và dòng coi sóc. Leon cũng là thành phố lớn thứ tư của Mexico với 1.400.000 dân, nổi bật về các hoạt động công nghệ. Nhà thờ chính tòa Leon dâng kính Đức Mẹ Ánh Sáng do các cha dòng tên khởi công xây cất cách đây 266 năm, nhưng công trình bị gián đoạn vì các cha bị trục xuất khỏi các thuộc địa của Tây Ban Nha. Mãi đến thế kỷ 19, công việc xây cất mới được tiếp tục và thánh hiến hồi năm 1866. Đến nơi vào lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã được kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa tiếp đón. Trong số 500 người ngồi chặt thánh đường, ngoài các giám mục đại diện cho Mexico và toàn Mỹ Châu Latin, còn có các đại diện của hàng linh mục và giáo dân của giáo hội tại Mexico. Đức Tổng giám mục Carlos Aguiaretes, Chủ tịch Hội đồng giám mục Mexico, cũng là Chủ tịch Liên Hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha.
Trong bài giảng sau bài đọc trích từ sách Tông đồ Công vụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng tình trạng hiện nay của các giáo phận anh em chắc chắn có nhiều thách đố và khó khăn, có những nguồn gốc rất khác nhau. Nhưng khi biết rằng Chúa đã sống lại, chúng ta có thể tiến bước trong niềm tín thác với xác tín rằng sự chết không có tiếng nói cuối cùng trong lịch sử, và Thiên Chúa có thể mở ra những không gian mới cho niềm hy vọng không làm thất vọng. Đức Thánh Cha cũng nói rằng,
Al ver en sus rostros el reflejo de las preocupaciones de la grey que apacientan, me vienen a la mente las asambleas del sínodo de los obispos, en las que los participantes aplauden cuando intervienen quienes ejercen su ministerio en situaciones particularmente dolorosas para la vida y la misión de la Iglesia.
Khi thấy nơi khuôn mặt anh em phản ánh những âu lo của đoàn chiên mà anh em chăm sóc, tôi nghĩ đến các thường hội đồng giám mục, trong đó các tham dự viên đã vỗ tay khi những vị thi hành sứ mạng trong những hoàn cảnh đau thương đối với đời sống và sứ mạng của giáo hội lên tiếng phát biểu. Cử chỉ này nảy sinh từ niềm tin nơi Thiên Chúa và nói lên tình huynh đệ trong công tác tông đồ, cũng như lòng biết ơn và ngưỡng mộ đối với những người gieo vãi tin mừng giữa gai góc, khi thì trong tình cảnh bị bách hại, khi thì bị loại trừ hoặc bị khinh rẻ. Và cũng không thiếu những âu lo vì thiếu phương tiện và nhân sự, hoặc vì những giới hạn áp đặt trên tự do của giáo hội trong việc chu toàn sứ mạng. Người kế nhiệm Thánh Phêrô chia sẻ những tâm tình ấy và cảm ơn anh em về mối quan tâm mục vụ kiên nhẫn và khiêm tốn. Anh em không lẻ loi trong những khó khăn và cũng chẳng đơn độc trong những thành công khi rao giảng tin mừng. Tất cả chúng ta liên kết với nhau trong đau khổ và an ủi. Anh em hãy biết rằng, anh em có một chỗ đặc biệt trong kinh nguyện của người đã nhận từ Chúa Kitô trách vụ củng cố các anh em mình trong đức tin. Người khích lệ họ trong sứ mạng để Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngày càng được nhận biết, yêu mến và bước theo tại những phần đất này, và không để cho mình bị kinh hãi vì những chướng ngại.
Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng đức tin Công giáo đã ghi đậm ảnh hưởng trên đời sống, phong tục và lịch sử của đại lục này. Trong đó, nhiều quốc gia đang kỷ niệm 200 năm độc lập. Đây là một thời điểm lịch sử, qua đó danh Đức Chúa Giêsu Kitô tiếp tục rạng ngời, danh Chúa được đưa đến đây nhờ công trình của các vị thừa sai nổi bật và quảng đại, những người đã can đảm rao giảng Chúa một cách khôn ngoan. Các vị đã hiến dâng tất cả vì Chúa Kitô, chứng tỏ rằng con người tìm được nơi Chúa sinh lực và sức mạnh cần thiết để sống sung mãn và xây dựng một xã hội xứng với con người như Đấng Tạo Hóa mong muốn. Lý tưởng không đặt điều gì trước Chúa và làm cho lời Chúa thấu nhập mọi người, sử dụng những đặc tính riêng và những truyền thống tốt đẹp nhất, vẫn còn là một hướng đi quý giá cho các vị chủ chăn ngày nay. Những sáng kiến được thực hiện nhân dịp năm đức tin phải nhắm dẫn đưa con người về cùng Chúa Kitô. Ơn thánh của Chúa sẽ giúp họ từ bỏ những xiềng xích tội lỗi, làm cho họ trở thành nô lệ và tiến về tự do chân thực và trách nhiệm. Qua đó, một trợ lực cũng được dành cho chương trình truyền giáo toàn đại lục, được Đại hội các giám mục Mỹ Châu Latin đề ra tại Aparecida, đang gặt hái nhiều thành quả canh tân giáo hội tại các giáo hội địa phương ở Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe. Trong số những thành quả ấy, có việc học hỏi, phổ biến và suy niệm Kinh Thánh, loan báo tình yêu của Thiên Chúa và ơn cứu độ chúng ta. Theo chiều hướng ấy, tôi nhắn nhủ anh em tiếp tục mở kho tàng tin mừng, để chúng biến thành các sức mạnh hy vọng, tự do và ơn cứu độ cho mọi người. Và anh em hãy là những chứng nhân trung thành và là những người giải thích lời của Con Chúa nhập thể, Đấng đã sống để chu toàn thánh ý Chúa Cha và là người với loài người, Ngài xả thân cho con người đến độ chấp nhận cái chết.
Tiếp tục bài giảng trong buổi hát kinh chiều ngày Chủ nhật 25 tháng 3 tại nhà thờ chính tòa Leon, Đức Thánh Cha nói:
Queridos hermanos en el episcopado, en el horizonte pastoral evangelizador que se abre ante nosotros, este capital de relevancia cuidar con grande esmero de los seminaristas, animándolos a que no se aprecien de saber cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado.
Anh em thân mến trong hàng giám mục, nơi chân trời mục vụ và truyền giảng tin mừng đang mở ra trước mắt chúng ta, điều rất quan trọng là đặc biệt quan tâm đến các chủng sinh, khuyến khích họ để họ không hãnh diện về điều gì khác ngoài sự kiện được biết Chúa Giêsu Kitô và Đức Kitô chịu đóng đanh. Một điều khác không kém phần quan trọng, đó là gần gũi với các linh mục, làm sao để các vị không bao giờ bị thiếu sự cảm thông và sự khích lệ của giám mục bản quyền. Và nếu cần, anh em phải lấy tình cha mà cảnh cáo về những thái độ không thích hợp. Các linh mục là những cộng tác viên đầu tiên của anh em trong sự hiệp thông bí tích của chức linh mục. Những người mà anh em phải liên lỉ và ưu tiên gần gũi, Cũng vậy, đối với những hình thức khác nhau của đời sống thánh hiến, các đoàn sủng của đời sống này phải được quý chuộng trong niềm biết ơn và được tháp tùng với tinh thần trách nhiệm và tôn trọng hồng ân đã nhận lãnh. Và anh em cũng phải ngày càng quan tâm hơn đến giáo dân, những người dấn thân nhiều trong việc giảng dạy giáo lý, linh hoạt phụng vụ hoặc trong những hoạt động bác ái và dấn thân xã hội. Việc huấn luyện giáo dân trong đức tin là điều rất quan trọng để làm cho tin mừng được hiện diện và phong phú trong xã hội ngày nay. Thật là một điều không đúng nếu các giáo dân cảm thấy mình không được coi trọng trong giáo hội, mặc dù họ dấn thân hoạt động trong giáo hội trong ơn gọi riêng của họ, và nhiều khi sự tận tụy của họ đòi hỏi nhiều hy sinh lớn. Trong tất cả những điều ấy, điều đặc biệt quan trọng đối với các vị chủ chăn là làm sao để có tinh thần hiệp thông giữa các linh mục, tu sĩ và giáo dân, tránh những chia rẽ tai hại, những phê bình và nghi kỵ độc hại. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, với những ước muốn nồng nhiệt như thế, tôi mời gọi anh em hãy trở thành những người canh giữ, ngày đêm công bố vinh quang của Thiên Chúa là sự sống của con người. Anh em hãy đứng về phía những người bị gạt ra ngoài lề do bạo lực, quyền lực hoặc là do những kẻ giàu sang cố tình làm ngơ, không biết tới những người hầu như thiếu thốn mọi sự. Giáo hội không thể tách rời sự chúc tụng Thiên Chúa với việc phục vụ con người. Thiên Chúa duy nhất là Cha và là Đấng tạo hóa, là Đấng đã làm cho chúng ta là anh em với nhau. Là người có nghĩa là anh em và là người canh giữ tha nhân. Trong hành trình ấy, hiệp với toàn thể nhân loại, giáo hội phục hồi và thực hiện điều mà Chúa Giêsu đã làm, là người Samaritano nhân lành từ xa đến, người hội nhập vào lịch sử loài người, nâng chúng ta lên và tận tụy chữa lành chúng ta.
Sau kinh chiều, thống đốc bang Guanajuato, ông Juan Manuel Oliva Ramirez, đã trao cho Đức Thánh Cha một máy nhỏ để bật điện từ xa hệ thống đèn điện mới của đền thánh Chúa Kitô Vua. Qua các màn hình, các giám mục và mọi người ở trong nhà thờ theo dõi hệ thống điện bật sáng. Đức Thánh Cha còn chào thăm từng hồng y và các vị chủ tịch hội đồng giám mục hiện diện. Tiếp đến là bữa ăn tối tại khuôn viên nhà thờ chính tòa để mừng các giám mục Mexico và khách. Cả Tổng thống Felipe Calderón và nhiều quan chức chính quyền cũng hiện diện tại bữa ăn thân hữu này. Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chào thăm mọi người trong dịp này. Đức Hồng Y nhắc đến kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Mexico và tòa thánh. Sự hiện diện của chính quyền tại đây chứng tỏ giáo hội và nhà nước có một trách nhiệm chung, mỗi bên theo sứ mạng của mình, là bảo tồn và bên đỡ những quyền căn bản của con người. Trong số các quyền đó, nổi bật là quyền tự do của con người tìm kiếm chân lý và tuyên xưng các phát tín tôn giáo của mình một cách riêng tư cũng như nơi công cộng. Quyền này phải được luật pháp nhìn nhận và bảo đảm. Điều đáng mong ước là quyền này ngày càng được củng cố tại Mexico với ý thức rằng quyền này đi xa hơn tự do phụng tử mà thôi. Nó thấm nhiễm mọi chiều kích của con người, kêu gọi minh chứng đức tin của mình, loan báo và chia sẻ với người khác như một hồng ân quý giá đã nhận lãnh từ Thiên Chúa và không áp đặt cho ai. Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh cũng nói đến sự đóng góp của giáo hội cho xã hội. Giáo hội không ngừng nhắn nhủ mỗi người để hoạt động chính trị là một trách vụ đáng ca ngợi và vô vị lợi, nhắm mưu ích cho các công dân, và để hoạt động ấy khỏi trở thành một cuộc tranh giành quyền bính hoặc áp đặt những chế độ ý thức hệ cứng nhắc, nhiều khi biến các thành phần dân chúng thành cực đoan. Về phần Đức Thánh Cha, khi Ngài từ nhà thờ chính tòa León về đến Học viện Miraflores, có ban nhạc mũ vành Mariachi truyền thống của Mexico và hàng trăm tín hữu đã chờ sẵn tại đây, ca hát và chào đón Ngài, để biểu lộ lòng quý mến. Đức Thánh Cha được tặng chiếc nón vành rộng màu trắng và Ngài nói: "Các bạn rất thân mến, cảm ơn các bạn về lòng nhiệt thành phấn khởi này. Tôi rất vui mừng được ở với các bạn. Tôi đã thực hiện bao nhiêu cuộc viếng thăm, nhưng chưa bao giờ được tiếp đón nồng nhiệt như thế này. Tôi luôn giữ mãi những cảm tưởng này và tôi có thể nói rằng từ nhiều năm nay, mỗi ngày tôi cầu nguyện cho Mexico, và trong tương lai tôi càng cầu nguyện nhiều hơn nữa. Bây giờ tôi hiểu được tại sao Đức Juan Paulo II đã nói, tôi cảm thấy là một giáo hoàng Mexico. Dân chúng đã vỗ tay nồng nhiệt.
Thứ hai hôm qua, 26 tháng 3, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng từ sân học viện Miraflores ra phi trường quốc tế Leon Guanajuato vào lúc 9 giờ sáng. Tại đây đã diễn ra nghi thức từ biệt với sự hiện diện của Tổng thống Felipe Calderón, chính quyền địa phương và một số giám mục Mexico, cũng như hàng trăm tín hữu. Trong lời từ biệt, Đức Thánh Cha nói rằng, cuộc viếng thăm ngắn ngủi và khẩn trương của tôi tại Mexico đến đây chấm dứt, nhưng không chấm dứt lòng quý mến và sự gần gũi của tôi đối với quốc gia tôi mang trong thẩm sâu tâm hồn. Tôi ra đi, tâm hồn đầy những kinh nghiệm không thể quên được, cũng như không thể quên bao nhiêu sự quan tâm và sự chứng tỏ lòng quý mến mà tôi nhận được. Đức Thánh Cha chân thành cảm ơn Tổng thống và tất cả những người đã cộng tác từng chi tiết nhỏ vào việc chuẩn bị chuyến viếng thăm của Ngài. Ngài tái mời gọi toàn dân Mexico hãy tiếp tục trung thành với chính mình và đừng sợ những quyền lực của sự ác. Hãy can đảm và hoạt động để nhựa sống từ các gốc rễ Kitô, làm cho hiện tại và tương lai của mình được triển nở. Tôi cũng chứng kiến những dấu hiệu đáng lo âu đối với những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống tại đất nước yêu quý này. Một số mới xảy ra gần đây và một số có từ quá khứ và tiếp tục gây ra bao nhiêu sâu xé. Tôi cũng mang chúng với tôi chia sẻ những vui mừng và đau khổ của các anh chị em Mexico của tôi, để đặt chúng trong kinh nguyện dưới chân thập giá trong con tim của Chúa Kitô, từ đó nảy sinh nước và máu cứu độ. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha nồng nhiệt nhắn nhủ các tín hữu Công giáo Mexico và những người nam nữ thiện trí đừng chiều theo não trạng duy lợi ích. Não trạng này rốt cuộc vẫn luôn hy sinh những người yếu thế nhất, vô phương thế tự vệ. Ngài nói, tôi mời gọi họ hãy cố gắng liên đới, giúp cho xã hội được đổi mới từ nền tảng của mình, hầu thực hiện một cuộc sống xứng đáng trong an bình cho mọi người. Đối với các tín hữu Công giáo, sự đóng góp này cho công ích cũng là một đòi hỏi trong chiều kích thiết yếu của tin mừng, là sự thăng tiến con người và là một sự diễn tả cao cả nhất của đức bác ái. Vì thế, giáo hội khuyên tất cả các tín hữu cũng phải là những công dân tốt, ý thức về trách nhiệm quan tâm đến thiện ích của tha nhân, của tất cả mọi người, trong lĩnh vực cá nhân cũng như trong các lĩnh vực khác của xã hội.
Dạ, từ Mexico, Đức Thánh Cha đã đáp máy bay Boeing 777 của hãng Alitalia trực chỉ phi trường Santiago de Cuba, cách đó gần 2.700 cây số về hướng đông. Đây là lần thứ hai một vị giáo hoàng đến thăm Cuba sau chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Juan Paulo II cách đây 14 năm, tức là hồi tháng Giêng năm 1998. Cuba chỉ rộng 110.000 cây số vuông, bằng 1/3 Việt Nam, với dân số 11.200.000 người, trong đó có 60% là tín hữu Công giáo, 3% theo Tin lành và 37% theo các đạo khác. Hơn 6.700.000 tín hữu Công giáo Cuba thuộc 11 giáo phận với 17 giám mục. Hàng giáo sĩ của Cuba thật ít ỏi, chỉ có 360 vị, cả triều lẫn dòng. Trong khi tại Mexico cứ 6.000 tín hữu Công giáo thì có một linh mục, thì tại Cuba cứ gần 19.000 tín hữu Công giáo mới có một linh mục. Nhiều linh mục là thừa sai nước ngoài. Ngoài ra có 71 phó tế vĩnh viễn, 620 nữ tu và 78 chủng sinh toàn quốc. Riêng Tổng giáo phận Santiago de Cuba, chặng dừng đầu tiên của Đức Thánh Cha tại nước này, có 255.000 tín hữu Công giáo tại thành phố có 600.000 dân cư, đứng thứ hai sau thủ đô La Habana. Santiago de Cuba nổi tiếng vì có đền thánh Đức Mẹ Bác Ái, bổn mạng của Cuba, và tượng Đức Mẹ tại đây được tìm thấy cách đây 400 năm. Dịp kỷ niệm này cũng là lý do chính khiến Đức Thánh Cha đến thăm giáo hội tại Cuba. Pho tượng bằng gỗ chỉ cao 60 cm được ông Juan Moreno, một người nô lệ da đen, và hai anh em thổ dân bản xứ là Juan và Rodrigo de Hoyos, vớt được trên biển ở khu vực Vịnh Nipe vào năm 1612. Chân tượng có một bảng nhỏ với hàng chữ Ta là Đức Trinh Nữ Bác Ái. Ít lâu sau, pho tượng Đức Mẹ được đưa về làng Encumbre, là nơi có mỏ đồng lộ thiên đầu tiên tại Mỹ Châu. Từ sau vụ tìm được tượng Đức Mẹ, lòng sùng mộ đối với Đức Mẹ Bác Ái lan rộng mâu lệ trên toàn đảo, mặc dù việc thông tin và giao thông khó khăn. Với thời gian, đền thánh Đức Mẹ Bác Ái trở thành trung tâm hành hương và giữ vai trò rất quan trọng trong đời sống giáo hội và xã hội của Cuba. Năm 1916, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 đã tuyên bố Đức Mẹ Bác Ái ở làng Encumbre là bổn mạng của Cuba, lễ kính hàng năm vào ngày 8 tháng 9. Ngày 30 tháng 12 năm 1977, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã cử Đức Hồng Y Bernardin Gontin, người Benin, Tổng trưởng Bộ Giám mục, làm đặc sứ của Ngài đến viếng đền thánh Đức Mẹ Bác Ái ở Santiago và mang theo một sắc chỉ nâng đền thánh quốc gia Cuba lên hàng tiểu vương cung thánh đường. Trong thư gửi các tín hữu toàn quốc trong thời gian qua, Hội đồng Giám mục Cuba đã nhắc nhở rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha có tầm quan trọng đặc biệt trong năm Thánh Mẫu, từ sau cuộc chuẩn bị kéo dài 3 năm qua trong các cộng đoàn giáo hội, và với kỷ niệm vui mừng không thể quên được về cuộc rước ảnh Đức Mẹ tại các nơi trên đất nước chúng ta. Hành trình của ảnh Đức Mẹ đã triệu tập và nối kết hàng triệu người Cuba đến cầu nguyện, hát thánh ca, khóc vì xúc động và trải qua những kinh nghiệm tôn giáo cảm động. Một số người cảm thấy đức tin hồi sinh, đức tin mà trước đây bị che giấu hoặc ngủ yên. Một số người khác xích lại gần Đức Chúa Giêsu Kitô lần đầu tiên nhờ Đức Mẹ. Các thành phần của các cộng đoàn đón rước ảnh Đức Mẹ và vui mừng cử hành sự hiện diện của Mẹ Thiên Chúa trong cuộc sống của họ. Chắc chắn đó là một kinh nghiệm đức tin và về đặc tính của người Cuba mà Đức Thánh Cha sẽ củng cố nhờ sự hiện diện và giáo huấn của Ngài, và đồng thời khích lệ những tâm tình và thái độ bác ái Kitô, lòng từ bi, biết ơn và hòa giải giữa mọi người Cuba với nhau.
Theo chương trình, Đức Thánh Cha đến Santiago de Cuba lúc 2 giờ chiều giờ địa phương, sau nghi thức tiếp đón tại phi trường với sự hiện diện của Chủ tịch Nhà nước Cuba Raúl Castro, Ngài cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại quảng trường Antonio Maceo lúc 5 giờ rưỡi chiều. Chúng tôi sẽ tường thuật hầu quý vị về các sinh hoạt này trong buổi phát ngày mai.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kết thúc cuộc viếng thăm tại Mexico và đến thăm Cuba. Sau đây kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại chứng từ về nghĩa vụ của cha sở đáp ứng các chờ mong của con chiên bổn đạo.
Mùa hè năm vừa qua 2011, cha Arno Băng Cung rời đền thánh Đức Bà Thắng Trận Notre Dame de Victoire ở quận 2 thủ đô Paris để đến làm cha sở họ đạo Saint-Jean de Chantal ở quận 16. Cha hân hoan ra đi lãnh trách nhiệm mới với gói hành trang nặng trĩu ơn lành nhận được từ những năm tháng làm việc mục vụ, ghi đậm tâm tình kính mến Đức Mẹ Maria. Xin nhường lời cho cha Arno Băng Cung. Tôi ra đi nhận nhiệm sở mới nơi giáo xứ Saint-Jean de Chantal với tâm tình phó thác vào Thiên Chúa quan phòng. Tôi đến giáo xứ mới không mang theo tư tưởng dọn trước, nhưng được nhào nặn bởi thừa tác vụ thực thi nơi đền Thánh Đức Bà Thắng Trận. Với tư cách linh mục, tôi chứng kiến không biết bao nhiêu ơn lành các tín hữu hành hương đến đền Thánh Đức Mẹ nhận lãnh cách rõ ràng, cũng như sự tiến triển thiêng liêng thật tốt đẹp của các tín hữu là khách qua đường. Sau kinh nghiệm phong phú ấy, một sư vụ hoàn toàn khác đang chờ đợi tôi và tôi cảm thấy sung sướng được mời gọi chu toàn. Sự thay đổi, sự cắt đứt, cho dầu có khó khăn đến đâu đi nữa, vẫn là một kinh nghiệm quý hóa giúp linh mục không bị rơi vào đường mòn thói quen. Trên hành trình thực thi thừa tác vụ thánh, sau khi thụ phong linh mục vào năm 1995, tôi bắt đầu với nhiệm vụ làm cha phó kiêm tuyên úy học sinh trung học. Sau đó tôi phụ trách một giáo xứ có nhiều vấn đề liên quan đến gia đình và giáo dục, một giáo xứ đông dân và có nhiều người trẻ. Cách đây 8 năm, khi được đổi đến đền Thánh Đức Bà Thắng Trận, tôi phải làm một cuộc thích nghi toàn diện. Nơi đây không có trẻ em, và đền Thánh có nhiệm vụ tiếp đón những người là khách qua đường. Điều làm tôi thích nhất trong mỗi nơi tôi đi qua, đó là tìm cách đáp ứng các chờ đợi được diễn tả tùy theo mẫu người và mỗi nơi chốn khác nhau. Nhưng chủ yếu mục vụ vẫn luôn luôn là một, đó là gặp gỡ Thiên Chúa trong giáo hội của Ngài. Chỉ có ước muốn và phương tiện thì khác mà thôi. Đền Thánh Đức Bà Thắng Trận còn có một điểm đặc thù là sự hiện diện của các nữ tu biển Đức Thánh Tâm Montmartre. Tại đền Thánh, tôi tiếp đón 3 hạng người sống theo các tiết nhịp khác nhau. Trước hết là các tín hữu hành hương đến từ Nam Châu, rồi tới những người làm việc trong khu phố, và sau cùng là các gia đình và những tín hữu thường xuyên đến tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Khi tiếp đón mỗi một hạng người trên đây, đền Thánh Đức Bà Thắng Trận quả thật đúng với tước hiệu, nơi nương náu của tội nhân. Đây là nhà của người nghèo, được tiếp rước trong vòng tay từ mẫu của Đức Mẹ Maria. Chính tôi cũng khám phá ra tầm quan trọng của kinh nguyện Thánh Mẫu. Tôi cũng đào sâu cách thức lắng nghe nguyện ước của từng người. Đây sẽ là hành trình tôi mang theo và sẽ thật sung sướng triển khai nơi giáo xứ mới. Cha Arno Bằng Công kết thúc chứng từ như sau. Tự bản tính, tôi không phải là người thích làm cách mạng. Vì thế khi đến nhiệm sở mới, tôi sẽ ghi danh vào công trình tiếp nối. Tiếp nối trong đổi mới, như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 thường nhắc nhở. Thật quan trọng khi chúng ta tôn trọng các nét đặc thù của mỗi giáo xứ. Chẳng hạn nơi đền Thánh Đức Bà Thắng Trận, triển khai đặc sủng tiếp rước người nghèo bằng lắng nghe và bằng lời nói. Trong khi nơi giáo xứ Saint-Jean de Saint-Anne thì nhấn mạnh đến các hoạt động trợ giúp vật chất. Chúng tôi sẽ đi theo chiều hướng này. Tuy nhiên tôi sẽ khuyến khích mỗi người có sáng kiến để đáp lại những hình thức khốn khổ khác, đôi khi thật kín ẩn, không tỏ lộ ra bên ngoài.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về những yếu tố của phụng vụ lời Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, sau những dẫn nhập thần học và lịch sử, hôm nay chúng ta hãy phân tích những thành phần của phụng vụ lời Chúa. Dựa theo quy chế tổng quát sân Roma, chúng tôi sẽ bàn 6 đề tài như sau. Thứ nhất, các bài đọc. Thứ hai, thánh vịnh đáp ca. Thứ ba, lời tung hô trước khi đọc tin mừng. Thứ bốn, bài giảng lễ. Thứ năm, tuyên xưng đức tin. Và thứ sáu, lời nguyện phổ quát. Trước hết, các bài đọc. Ý nghĩa. Chúng tôi đã giải thích ý nghĩa các bài đọc trong phần thần học trong bài trước. Việc công bố các bài đọc tương ứng với việc Chúa phán dạy, cộng đoàn lắng nghe trong thinh lặng. Tuy nhiên, cũng cần phân biệt các cấp độ khác nhau của các bài đọc sách thánh, từ Cựu Ước sang Tân Ước, và trong Tân Ước, vị trí nổi bật được dành cho việc công bố tin mừng. Điều này giải thích lý do của những nghi thức trang trọng khi công bố tin mừng. Cộng đoàn đứng thay vì ngồi, đôi khi có nghi thức rước sách tin mừng với bình hương và nến, về đồng dấu thánh giá kép trước khi đọc. Quy tắc. Sách quy chế tổng quát của sân Roma cũng như là dẫn nhập vào sách bài đọc đã đưa ra nhiều nguyên tắc liên quan tới người đọc, nơi đọc, cách đọc. Điểm thứ nhất về người đọc. Trình nguyên tắc, việc đọc sách thánh được trao cho người đã lãnh tác vụ này. Tuy nhiên trên thực tế, việc đọc sách có thể được ủy cho bất cứ ai có khả năng, theo quy chế sách lễ số 101 và 107. Điều quan trọng là người đọc sách cần ý thức rằng mình không đọc để mà suy gẫm, nhưng là công bố lời Chúa cho cộng đoàn. Điều này đòi hỏi sự huấn luyện kỹ về kỹ năng giọng đọc cũng như là chuẩn bị về tinh thần. Việc huấn luyện về kinh thánh phải cho phép người đọc định vị được các bài đọc trong bối cảnh đặc thù của chúng và nắm bắt được dựa vào ánh sáng của đức tin, trọng tâm của sứ điệp được mặc khải. Việc huấn luyện về phụng vụ phải cung cấp cho người đọc khả năng hiểu được ý nghĩa và cấu trúc của phần phụng vụ lời Chúa và nhận ra được những liên hệ giữa phụng vụ lời Chúa và phục vụ thánh thể. Việc chuẩn bị kỹ thuật phải làm cho người đọc ngày càng có khả năng hơn trong nghệ thuật đọc trước công chúng, hoặc trực tiếp, hoặc dùng những phương tiện khuếch âm hiện đại. Bài tin mừng được dành cho phó tế hay là tư tế. Thực ra thì việc đọc bài sách thánh không thuộc về phận vụ của vị chủ tọa. Vì thế, việc hát bài thương khó cũng có thể trao cho giáo dân. Điểm thứ hai về nơi đọc. Bài đọc được công bố tại giảng đài. Công đồng Vaticano II đã muốn khôi phục lại vị trí của giảng đài, nơi công bố lời Chúa, cũng ngang tầm với bàn thờ, nơi cử hành mình máu Chúa. Tại giảng đài sẽ đọc các bài đọc sách thánh, thánh vị đáp ca và bài công bố tin mừng phục sinh. Tại đây cũng có thể giảng và đọc các lời nguyện phổ quát, nhưng mà không được dùng giảng đài cho người dẫn lễ và ca trưởng. Những người này có thể dùng một giá sách khác. Thứ ba, những quy tắc về cách đọc. Có nhiều chi tiết liên quan tới chính việc công bố lời Chúa, những lời mở đầu và kết thúc cũng như là thái độ của cộng đoàn. Bài đọc được mở đầu bằng tựa đề của tác phẩm và kết thúc với lời công bố, đó là lời Chúa. Cộng đoàn đáp lại tạ ơn Chúa. Riêng đối với bài tin mừng thì nghi thức trang trọng hơn. Vị tư tế hoặc phó tế chắp tay đọc Chúa ở cùng anh chị em, cộng đoàn đáp và ở cùng cha. Vị tư tế đọc tiếp tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, đồng thời đưa ngón tay làm dấu trên sách và trên mình, nơi trán, miệng và ngực, và mọi người khác cũng làm như thế. Cộng đoàn tung hô và nói lạy Chúa, vinh danh Chúa. Rồi vị tư tế xông hương sách tin mừng nếu có xông hương. Sau đó vị tư tế công bố bài tin mừng và cuối bài thì tung hô đó là lời Chúa. Cộng đoàn đáp lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Vị tư tế hôn sách và đọc thầm nhờ những lời tin mừng vừa đọc, xin Chúa xóa tội chúng con. Những lời mở đầu và kết thúc bài đọc mang tính cách tuyên xưng rằng chúng ta đang nghe lời của Thiên Chúa, đồng thời chúc tụng và tạ ơn Ngài vì đã mặc khải cho nhân loại. Dấu thánh giá khi đọc tin mừng ra như muốn mô tả tác động của lời Chúa vào cuộc đời của ta. Khởi đầu từ cuốn sách, lời Chúa cần được suy nghĩ trong trí tuệ, lưu giữ trong tâm hồn và tuyên xưng bằng miệng lưỡi. Cộng đoàn ngồi khi nghe đọc sách thánh. Ngồi là tư thế của môn sinh, ngồi để mà nghe thầy dạy. Còn cộng đoàn đứng khi nghe công bố tin mừng. Đây là thái độ cung kính mà các Kitô hữu đã tuân thủ ngay từ những thế kỷ đầu tiên. Thánh vịnh đáp ca. Như đã nói, cấu trúc của phục vụ lời Chúa là một cuộc đối thoại. Chúa nói, ta lắng nghe, rồi ta đáp lại. Vì thế không lạ gì mà ngay từ lâu đời, phục vụ lời Chúa đã có những bài đáp ca mang nhiều dạng thức. Thánh vịnh đáp ca, tung hô Alleluia, ca tiếp liên. Mục tiêu của những bài ca này không chỉ nhằm tạo ra cuộc đối thoại với Thiên Chúa, nhưng đôi khi cũng muốn tạo ra bầu khí thư giãn cho tâm trí, cách riêng khi phải nghe nhiều bài đọc liên tiếp. Dù sao, chúng ta đừng nên quên rằng, sự thinh lặng cũng là bầu khí giúp cho chúng ta suy nghĩ lời Chúa. Vì thế, sau mỗi bài đọc, cần rất thinh lặng trong giây lát trước khi xướng đáp ca. Trong tiếng Latin, bài đáp ca được gọi là responsorium, không phải bởi vì đáp lại bài đọc lời Chúa, nhưng là vì cái thể văn đối đáp giữa ca viên với cộng đoàn. Ca viên xứng thánh vịnh, cộng đoàn lặp lại bằng một điệp khúc hay là một câu văn ngắn. Thánh vịnh đáp ca được chọn lựa theo tư tưởng của bài đọc một. Thường thánh vịnh đáp ca lấy ở sách bài đọc theo ngày. Tuy nhiên, quy chế sách Roma cũng cho phép thay thế bằng những bản văn khác, chẳng hạn như các thánh ca mà tư tưởng gần giống với bài đọc theo mùa hoặc hợp với lễ của một vị thánh. Theo kinh nghiệm, cộng đoàn khó có thể bắt ngay được điệp khúc. Vì thế, người đọc nên xướng chậm rãi câu điệp khúc vào lúc đầu và lặp lại nhỏ tiếng với cộng đoàn vào những lần kế tiếp. Tung hô trước khi đọc tin mừng. Lời tung hô Hallelujah gốc tiếng Do Thái có nghĩa là hãy ngợi khen Chúa. Sau lời tung hô này, cộng đoàn đọc hay là hát một câu kinh thánh và lặp lại lời tung hô Hallelujah. Chức năng của nó không phải là đáp ca, nhưng là chuẩn bị đón tiếp Chúa Kitô trong bài tin mừng. Vì thế, câu điệp khúc được chọn lựa từ bài tin mừng sắp sửa được công bố. Tuy nhiên, câu điệp khúc không nhất thiết lấy từ bài tin mừng trong ngày, nhưng có thể lấy tiếng điệp khúc được chọn lựa theo mùa hoặc là phần chung các thánh. Theo truyền thống phong phú Latin, trong mùa chay không hát Hallelujah nhưng mà vẫn đọc một câu điệp khúc. Cộng đoàn đứng khi hát hoặc đọc Hallelujah ra như để đón chào Chúa Kitô, đang khi đó trên danh thánh có cuộc rước sắc tin mừng. Vào những dịp lễ trọng, tiếp sau Hallelujah, ca đoàn còn hát ca tiếp liên. Tiếng Latin sequentia có nghĩa là tiếp nối theo. Nguồn gốc của thuật ngữ được giải thích như thế này. Từ thế kỷ thứ 5, người ta kéo dài lời tung hô Hallelujah bằng cách ngân nga cái chữ A ở cuối. Xét về giọng điệu vui tươi, nó cũng được đặt tên là Jubilium. Từ thế kỷ thứ 9, nó được đổi tên là Sequentia bởi vì kéo dài cái lời Hallelujah. Trên thực tế, người ta thêm lời vào tiếng ngân thành những bài ca. Sách lễ của Đức Pio thứ 5 chỉ chấp nhận 4 bài ca tiếp liên. Sách lễ hiện hành cũng chỉ chấp nhận 4 bài. Đó là Victime Pascali, lễ phục sinh, Veni Sancte Spiritus, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Laudation, lễ kính mình máu Thánh Chúa, và Stabat Mater, lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Tuy nhiên, 2 bài ca tiếp liên sau này mang tính cách nhiệm ý.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các buổi phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.